Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ làm việc với thị xã Phổ Yên về khảo sát hiện trạng phát triển của 9 xã dự kiến thành lập phường và thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại biểu và cử tri đánh giá cao nội dung, chất lượng kỳ họp.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư năm 2021 cho 200 sản phẩm trong cả nước.
Thái Nguyên, gần 27.900 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 12, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ do ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với thị xã Phổ Yên về khảo sát hiện trạng phát triển của 9 xã dự kiến thành lập phường và thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Bá Hoàng thông tin chi tiết.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả triển khai thực hiện đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên. Theo kết quả rà soát, thời điểm mới bắt tay xây dựng thành phố, Phổ Yên đáp ứng được 3 trên 5 tiêu chuẩn lớn, trên 40 trong tổng số 59 tiêu chí nhỏ theo quy định của Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành liên quan. Từ kết quả rà soát này, Phổ Yên đã tập trung vào các chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để có kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, quyết tâm xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố trước thời hạn. Cùng với đó, thị xã ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Hiện đến nay, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thị xã Phổ Yên đã đạt 5 trên 5 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể là quy mô dân số với trên 231.000 người, vượt trên 80.000 người so với quy định. Diện tích tự nhiên là trên 285 km2, vượt trên 130 km2 so với quy định. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 18 đơn vị, vượt 8 đơn vị, phân loại đô thị. Hiện thị xã có 4 phường cùng với 9 xã đã đạt tiêu chí đô thị loại 3. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội gồm thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, mức tăng trưởng kinh tế bình quân những năm gần đây đều vượt so với quy định. Phổ Yên đã cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố trực thuộc tỉnh. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và tỉnh Thái Nguyên đều thống nhất đánh giá cao nỗ lực của thị xã Phổ Yên trong quá trình triển khai thực hiện đề án thời gian vừa qua. Ngoài những vấn đề về công tác giải phóng mặt bằng cần đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đặc biệt chú ý đến quyền lợi và đời sống của nhân dân vùng được di dời, những vấn đề về thủ tục và các điều kiện khác thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ được đoàn công tác báo cáo với các bộ ngành liên quan để hướng dẫn cùng tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án sớm đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố đúng tiến độ.
Thưa quý thính giả, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 38 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Trong số 54 nội dung trình tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và 30 nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Đồng thời, để đảm bảo tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua đề án đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026 và một số nội dung để tổ chức thực hiện trong năm 2022. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến về báo cáo, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của luật.
Với tinh thần đổi mới linh hoạt, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đối với mỗi đại biểu dân cử về phương thức tổ chức và chất lượng của từng phiên làm việc. Qua theo dõi diễn biến của kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và nhân dân trên địa bàn cũng đánh giá cao về các nghị quyết được ban hành lần này và gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết về kỳ họp. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổng hợp một số ý kiến của cử tri, mời quý thính giả cùng nghe. Đại biểu Nguyễn Thị Quốc Hòa, tổ đại biểu thành phố Thái Nguyên cho rằng:
đây chính là một cái đổi mới, mà cái đổi mới này góp phần vào trong không chỉ là thực hiện thành công cái nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhưng mà thực sự là làm thay đổi cái phong cách làm việc để người dân càng ngày càng thấy rằng cái tác dụng to lớn của cái việc chuyển đổi số.
Đại biểu Nguyễn Văn Cường, tổ đại biểu thị xã Phổ Yên cho rằng kỳ họp này có nhiều đổi mới.
Kỳ họp này tôi cho là đổi mới và có tính chất là công khai, minh bạch để cho giữa các đồng chí đại biểu Hội đồng dân và các sở ban ngành được trao đổi trực tiếp và đi sâu sát vào những cái điều mà các cử tri quan tâm.
Đại biểu Nịnh Văn Hào, tổ đại biểu huyện Võ Nhai đánh giá:
việc trả lời chất vấn của các cơ quan tham mưu thì chúng tôi thấy là cũng rất cụ thể, đi vào trọng tâm, cũng không dài dòng và trả lời rất là rõ ràng. Do đó mà cơ bản các ý kiến trả lời của các cơ quan là được các đại biểu đồng tình.
Cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công nhận định:
những ý kiến của các đại biểu đưa ra rất sát với thực tiễn đời sống của nhân dân. Ví dụ như là tình hình ô nhiễm môi trường ở các nhà máy, các khu công nghiệp, việc chi trả bồi dưỡng phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Chúng tôi mong muốn rằng là những phương hướng giải pháp mà các cơ quan chuyên môn đưa ra tại kỳ họp sẽ được thực hiện gần nhất, sớm nhất, khẩn trương nhất để đảm bảo được đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân.
Cử tri Nguyễn Viết Từng, xóm Hồng Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ mong muốn:
kế hoạch đề ra là thông qua rất nhiều nghị quyết, mà trong đó chúng tôi quan tâm đến đó là cái nghị quyết mà chuyển Hóa Thượng thành cái thị trấn của Đồng Hỷ. Thì cái cử tri chúng tôi mong muốn là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân là có cái đầu tư một cách đúng mức, càng sớm càng tốt, chứ không nhất thiết là phải đến 2025.
Cử tri Ma Xuân Bộ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa kỳ vọng:
tôi thấy kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này thì có nhiều cái nội dung mà cử tri và người dân rất là quan tâm. Thì trong đó thì có hẳn một cái nghị quyết về phát triển thanh niên. Thì tôi mong rằng là sau khi cái nghị quyết này được ban hành thì nó sẽ tạo ra một cái cơ chế để cho thanh niên có thể phát triển lập thân lập nghiệp và xây dựng đóng góp cho xã hội nhiều hơn.
Quý thính giả vừa nghe một số ý kiến của cử tri về kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý trên lĩnh vực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với những nỗ lực về tiếp cận nguồn và triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, Thái Nguyên đang triển khai chiến dịch tiêm chủng thứ 20 với đối tượng tiêm chủng là trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Quy trình tiêm được siết chặt tại tất cả các điểm tiêm để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Báo cáo của ngành y tế cũng cho biết đã có gần 27.900 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, từ ngày 7 tháng 12, Thái Nguyên chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Các địa phương tùy tình hình thực tế lựa chọn các điểm tiêm tại nhà trường hoặc cơ sở y tế đảm bảo điều kiện. Ngành cũng đã tập huấn và huy động nguồn nhân lực từ các tuyến y tế tỉnh, huyện để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng. Quy trình đảm bảo vaccine, phân luồng, sàng lọc, theo dõi sau tiêm chủng cũng được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. Tính chung đến nay, toàn tỉnh đã tiêm chủng gần 1,4 triệu mũi vaccine, trong đó trên 85% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Tiêm chủng mũi 3 đạt gần 5.800 liều.
Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi từ 12 đến dưới 18 sẽ được huyện Đại Từ triển khai tiêm trong 3 ngày, từ mùng 10 đến 13 tháng 12 tại 30 xã thị trấn cho gần 12.000 liều. Theo đó, huyện Đại Từ đặt mục tiêu trên 95% trẻ từ 12 đến 18 tuổi trên địa bàn được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định. Địa điểm tiêm là tại các trường học đối với trẻ đi học và tại trạm y tế đối với trẻ không đi học. Đối với những trẻ có bệnh nền, trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng sẽ được bố trí tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huyện quyết tâm triển khai tiêm phòng cho trẻ em đảm bảo an toàn, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, phòng ngừa hiệu quả với dịch bệnh COVID-19.
Còn tại huyện Phú Bình, trong tháng 12 năm 2021 và năm 2022, huyện Phú Bình sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 15.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện. Theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu ngành y tế và các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện đảm bảo tối đa an toàn trong hoạt động tiêm chủng, đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, triển khai lộ trình tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Tại mỗi đợt tiêm, ưu tiên tiêm cho trẻ tại các địa bàn đang có tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn.
Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ 16 giờ ngày 10 tháng 11, tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người không thực sự cần thiết, không thực sự cấp bách ngoài phạm vi công sở cho đến khi có thông báo mới. Các trường học trên địa bàn tạm dừng đến trường kể từ chiều ngày 10 tháng 12, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Đối với các trường mầm non, cho phép tạm thời nghỉ dạy và học. Kích hoạt các trạm y tế lưu động đã được thành lập. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân cài đặt phần mềm ứng dụng PC COVID, thực hiện lập mã QR, quét mã QR khi ra vào các cơ quan, đơn vị, gia đình. Tăng cường rà soát phát hiện các trường hợp liên quan, phục vụ công tác chống dịch trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có văn bản số 4352 yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, xe buýt, xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, taxi, thực hiện một số nội dung sau. Phải lắp đặt tấm kính chắn giọt bắn đối với khoang của người lái xe. Bắt buộc phải tạo QR code trên xe và yêu cầu khách hàng quét mã hoặc ghi sổ theo dõi. Khi có lái xe dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị phải thông báo ngay cho khách hàng để thực hiện truy vết cách ly. Nếu đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc nội dung trên để lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchủngcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cảm nhận được cái lạnh, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm, nhưng trưa chiều trời chuyển nắng hanh, kéo theo độ ẩm thấp, khiến cơ thể chúng ta dễ mất nước, khô da. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 17 đến 25 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 12, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công, trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư năm 2021 cho 200 sản phẩm trong cả nước. Năm 2021, có 59 trên 63 tỉnh, thành phố xây dựng triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ trên 700 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường, với kinh phí khuyến công thực hiện chương trình trên 166 tỷ đồng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, tỉnh đã hỗ trợ chuyển giao 28 đề án ứng dụng máy móc thiết bị, đồng thời tổ chức công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công tác tuyên truyền với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công năm 2021, định hướng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công năm 2022. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tặng bằng khen cho 75 tập thể, 112 cá nhân, trong đó tỉnh Thái Nguyên có 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công giai đoạn 2014-2020. 200 sản phẩm trong cả nước, trong đó tỉnh Thái Nguyên có 6 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư năm 2021.
Chiều 10 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao thưởng huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang năm 2021. Theo quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt này, lực lượng vũ trang tỉnh có 136 đồng chí được trao huy chương quân kỳ quyết thắng, 67 đồng chí được nhận huân chương chiến sĩ vẻ vang. Trong đó, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao thưởng cho 36 đồng chí nhận huy chương quân kỳ quyết thắng và 45 đồng chí được nhận huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì và hạng ba. Đối với các đồng chí cán bộ chiến sĩ được nhận huy chương chiến sĩ vẻ vang đều đã có thành tích tham gia phục vụ trong quân đội liên tục từ 10 năm đến 25 năm.
Ngày 11 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ phối hợp với Trung tâm Chính trị khai mạc lớp bồi dưỡng cho hơn 500 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn được nắm bắt các chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương cấp xã, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kỹ năng thuyết trình thảo luận, tranh luận, tham gia xây dựng nghị quyết của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện. Qua đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ nắm được những vấn đề có tính lý luận về vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng Nhân dân cấp xã, cơ sở pháp lý trong tổ chức hoạt động Hội đồng Nhân dân cấp xã, từ đó vận dụng tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cũng như các kỹ năng cần thiết của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, xứng đáng là người đại biểu tin cậy, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.
Thưa quý thính giả, xác định ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp là giải pháp quan trọng, góp phần ổn định chất lượng, giảm chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm. Thời gian qua, một số nông dân cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Sông Công đã chủ động ứng dụng công nghệ trong tổ chức sản xuất, quản lý trang trại, từng bước hướng tới nền nông nghiệp hiện đại. Cộng tác viên Mai Thương có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Một ngày làm việc của chị Triệu Thu Hải ở xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn được bắt đầu bằng việc mở điện thoại kiểm tra một lượt trang trại chăn nuôi gà với diện tích hàng nghìn mét vuông thông qua hệ thống camera giám sát được kết nối với điện thoại thông minh. Năm 2017, trang trại của gia đình chị đầu tư gần 50 triệu đồng để lắp đặt camera tại các lối ra vào và xung quanh trang trại. Nhiều năm nay, hệ thống này đã hỗ trợ tìm hiểu và phát hiện sớm các nguyên nhân dẫn đến vật nuôi bị bệnh hay chết bất thường, quan sát được ý thức làm việc của công nhân tại trang trại và lưu được hình ảnh trong thời gian dài để có cơ sở xử lý tình huống khi cần thiết, quan sát các hành vi như xâm nhập bất hợp pháp, trộm cắp tài sản. Ngoài trang trại của gia đình chị Hải, khoảng 90 trang trại khác trên địa bàn thành phố đều được lắp đặt camera giúp người chăn nuôi quản lý, chăm sóc vật nuôi thuận lợi hơn. Chị Hải cho biết.
Tôi chăm sóc đàn gà, quản lý theo dõi được sức khỏe của đàn gà, quản lý được công nhân, cũng như là theo dõi được con gà ở mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc không có nhà tôi cũng theo dõi được đàn gà của mình xem nó như nào.
Cùng với các trang trại chăn nuôi, một số cơ sở sản xuất chè và cây ăn quả trên địa bàn cũng đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất thông qua việc sử dụng mã QR, mã vạch cho sản phẩm. Tại tổ hợp tác sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp thuộc xã Tân Quang, từ năm 2019 đến nay, các thành viên đã quen với việc sử dụng tem mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khi áp dụng các ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, ngoài việc khẳng định được thương hiệu cho quả bưởi, các thành viên trong tổ còn có thể cập nhật hồ sơ về sản phẩm rõ ràng, nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian ghi chép và lưu trữ nhật ký sản xuất như cách làm truyền thống. Người tiêu dùng cũng dễ dàng truy cập thông tin hồ sơ của sản phẩm thông qua thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, từ đó tiếp cận được với những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Trần Văn Phú, tổ trưởng tổ hợp tác cho biết.
Được dán tem truy xuất nguồn gốc bưởi của chúng tôi ra thị trường ấy, nói chung là ai cũng biết là nguồn gốc của nó là các cái vườn nào và là an toàn khi sử dụng, nhiều người tin tưởng, thế cho nên là giá cả nói chung là cũng được giữ vững hơn.
Qua rà soát, ngoài 90 trang trại lắp đặt hệ thống camera giám sát, trên địa bàn thành phố Sông Công hiện có khoảng 5 cơ sở sản xuất hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ thông tin ở một số khâu như chăm sóc, phun tưới tự động trong trồng trọt, phun thuốc bảo vệ thực vật, đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Qua đó không chỉ giúp người dân quản lý nông sản hiệu quả mà còn là giải pháp hữu hiệu để các trang trại hợp tác xã chăn nuôi kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các phương tiện đi vào khu vực sản xuất. Nhằm khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chuyên môn của thành phố cũng đã phối hợp triển khai 8 dự án, 19 mô hình trình diễn khoa học kỹ thuật, tổ chức trên 500 lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật với hơn 26.000 lượt người tham gia. Bà Nghiêm Thị Bình, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho rằng,
trong những năm gần đây thì nhất là ở cái đề án phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 21-25 thì trên địa bàn thành phố là ưu tiên cái việc ứng dụng cái công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp là lựa chọn đầu tiên của thành phố. Đối với các sản phẩm nông nghiệp giai đoạn hiện nay thì ngoài những cái quy trình về Việt Gáp hoặc là sản xuất theo hữu cơ, khi đã có sản phẩm tốt nhưng mà cái chất lượng và cái thị hiếu tiêu dùng bán ra ngoài là yếu tố rất quan trọng.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng một số mô hình hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp, chứng minh nguồn gốc hàng hóa cũng như phát triển thị trường cho nông sản, nhằm hiện thực hóa mục tiêu số hóa nền nông nghiệp. Tin kinh tế. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn ủy thác địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 21,7 tỷ đồng, nâng tổng số vốn của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội là trên 139,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã dành trên 127 tỷ đồng để cho vay chương trình giải quyết việc làm. Đây đang là chương trình cho vay có nhu cầu rất lớn, trong khi nguồn vốn cấp của Trung ương mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thực tế. Số vốn địa phương ủy thác còn lại được cho vay ở chương trình hộ nghèo và một số chương trình khác.
Năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đồng Hỷ là hơn 100 tỷ đồng, trong đó công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán hơn 30,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán gần 14 tỷ đồng. Công trình chuyển tiếp gần 11 tỷ đồng và công trình khởi công mới hơn 45 tỷ đồng, ước thực hiện thanh toán trong năm gần 90 tỷ đồng, bằng gần 90% kế hoạch. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, huyện Đồng Hỷ sẽ đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán, dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án dự kiến hoàn thành trong năm theo kế hoạch.
Thưa quý thính giả, dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, được kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh. Thời điểm hiện tại, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong năm 2021. Đây cũng là công trình được người dân thành phố Thái Nguyên mong mỏi từ lâu. Phản ánh của phóng viên Phan Vũ.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được khởi công từ năm 2018 với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, có chiều dài toàn tuyến 9,5 km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Bề rộng mặt đường là 61 m với hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị cấp 2. Để thực hiện dự án, ngoài sự nỗ lực của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn 5 địa phương có tuyến đường chạy qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, hiện người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều mong dự án sớm hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị. Đây cũng là niềm vui, sự mong mỏi, phấn khởi của người dân. Bà Trần Thị Liên, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên bày tỏ mong muốn.
Muốn là sao là có con đường để làm sao nhanh chóng để cho các bà con đi lại cho nó thuận tiện. Năm mới sắp đến rồi, làm sao để làm cho cái vẻ đẹp của thành phố mình nó tôn lên.
Anh Nguyễn Huy Quyền, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Hôm nay là ngày thông xe kỹ thuật nên là người dân là cũng rất là vui mừng. Rất mong muốn là cái tuyến đường này hoàn thiện sớm để cho người dân được đi lại và đỡ ùn tắc giao thông những cái tuyến đường khác.
Ông Nguyễn Văn Thắng, chỉ huy trường thi công công trình nêu một số khó khăn đề nghị.
Hiện nay hoàn thiện đến 95% rồi, một số cái hạng mục thì nó còn đang vướng về cái mặt bằng thi công. Mới chưa hoàn thiện cũng là đề nghị tỉnh với cả các sở ban ngành nhanh chóng tháo gỡ những cái mặt bằng còn đang vướng mắc.
Dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài được hoàn thành sẽ kết nối các khu chức năng quan trọng tại khu vực phía tây thành phố Thái Nguyên như khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, vùng chè đặc sản Tân Cương với trung tâm thành phố, là cơ sở để phát triển các khu chức năng đô thị dọc hai bên tuyến đường, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của địa phương. Công trình được hoàn thành cũng tạo cơ sở để tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình.
Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ làm việc với thị xã Phổ Yên về khảo sát hiện trạng phát triển của 9 xã dự kiến thành lập phường và thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại biểu và cử tri đánh giá cao nội dung, chất lượng kỳ họp.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ tư năm 2021 cho 200 sản phẩm trong cả nước.
Thái Nguyên, gần 27.900 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Riêng khu Tây Bắc 12 đến 15 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa và mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, phía Bắc 25 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi dưới 14 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.
Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.